chương trình giảm nghèo về thông tin. Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hướng dẫn kỹ thuật chọn giống nuôi trâu vỗ béo và mua vỗ béo cho trâu. Bài viết lợi ích của mô hình nuôi trâu vỗ béo. Và cuối cùng là hỏi đáp về chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục tin tức cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi trâu là một nghề tồn tại từ rất lâu ở Việt Nam. Trước kia, trâu được nuôi để lấy sức kéo, phục vụ sản xuất nông nghiệp và lấy thịt. Những năm gần đây, kinh tế của đất nước ngày càng được nâng lên. Khoa học công nghệ cũng phát triển nên người dân đã áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, nghề nuôi trâu hiện nay chủ yếu là để lấy thịt, phục vụ nhu cầu thực phẩm của người dân. Kỹ thuật chọn giống nuôi trâu vỗ béo. Người nuôi có thể chọn trâu tơ lở hoặc trâu già gầy không còn khả năng làm việc hoặc sinh sản, cho sữa để vỗ béo trong một thời gian ngắn để tăng được khối lượng thịt và cải thiện chất lượng thịt. Đối với trâu tơ lở, nên chọn những con khoảng 2 năm tuổi, khỏe mạnh, không bị bệnh, có ngực sâu rộng, da mềm, lông mượt, bắp thịt phát triển, đầu nhỏ, cổ ngắn, vai rộng, lưng rộng thẳng, mông dài rộng, hông lớn, bụng phát triển, chân thấp nhỏ, hiền lành, phàm ăn. Trường hợp trâu bị bệnh, cần chữa khỏi bệnh mới đưa vào vỗ béo. Đối với trâu già, nên chọn những con có khung to, gầy do thiếu thức ăn hoặc do bệnh ký sinh trùng như sản lá gan, sản lá da cỏ hoặc giun đùa. Trước khi đưa vào vỗ béo, cần phải tẩy ký sinh trùng giun sán. Mùa vỗ béo trâu. Thời tiết nước ta có bốn mùa không rõ rệt mà thể hiện rõ ở hai mùa nóng ẩm và khô lạnh. Mùa nóng ẩm thì mưa nhiều nên nguồn thức ăn xanh dồi dào, các phế phụ phẩm nông nghiệp cũng sẵn nên vỗ béo trâu thuận tiện. Còn mùa khô lạnh ít mưa, nguồn thức ăn xanh khan hiếm, việc vỗ béo trâu khó khăn hơn. Người chăn nuôi có thể tiến hành vỗ béo trâu quanh năm. Mùa hanh khô vẫn có thể tận dụng các phế phụ phẩm nông nghiệp và công nghiệp chế biến như rơm khô, ủ ure, bã bia rượu, dây lang, dây lạc, bả và ngòn mía để vỗ béo trâu với số lượng hạn chế. Tuy nhiên, thời tiết khí hậu cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và mức độ tích lũy của trâu. Nóng quá hoặc lạnh quá đều không tốt. Vì vậy, đối với các tỉnh phía Bắc, vỗ béo trâu vào mùa thu là tốt nhất vì lúc này lượng cỏ phong phú, thời tiết mát mẻ. Đối với các tỉnh phía Nam, có thể vỗ béo trâu quanh năm, nhưng vỗ béo vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 là kinh tế nhất. Phóng sự giảm nghèo về thông tin. Kính thưa quý vị và các bạn, trâu là vật nuôi, dễ chăm sóc, ít rủi ro. Trước đây, việc chăn nuôi trâu ở các hộ gia đình theo hình thức chăn thả tự do, chủ yếu lấy sức kéo, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiềm năng sản xuất trâu thịt hầu như không được chú ý đến. Từ khi sản phẩm thịt trâu được thị trường tiêu thụ mạnh cho giá trị kinh tế cao, người dân đã chuyển sang chăn nuôi theo hướng thâm canh, xây dựng chuồng trại hợp lý, đúng kỹ thuật và vỗ béo trâu thịt với hình thức chăn thả hoặc bán chăn thả vừa nuôi nhốt. Thực tế cho thấy, nuôi trâu vỗ béo đang tạo ra nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ nông dân. Đây là mô hình chăn nuôi bền vững, rất phù hợp ở vùng trung du, miền núi, khắc phục được tình trạng trâu bò thả rông làm ảnh hưởng đến hoa màu, vệ sinh môi trường. Việc trồng cỏ cho trâu ăn góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi rọc, chống sỏi mòn, sạt lở đất. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Lợi ích mô hình nuôi trâu vỗ béo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cũng như bò, trâu cũng có khả năng sản xuất thịt khá cao. Thịt trâu ngày càng được đánh giá cao trên thị trường và được nhiều người ưa chuộng vì nhiều nạc, ít mỡ, lượng cholesterol ít hơn thịt bò 41%. Trâu có khả năng tăng trọng bình quân 500 đến 800 gram một ngày. Nuôi vỗ béo có thể tăng trọng 800 đến 1.000 gram một ngày. Có thể so sánh với các giống bò thịt cao sản. Tỷ lệ thịt xẻ của trâu cũng khá cao, từ 43 đến 48%. Chất lượng không thua kém thịt bò. Nuôi vỗ béo trâu là phương thức nuôi những con trâu đực gầy, trâu tơ lở sau 24 tháng tuổi hay những con trâu loài thải trở nên béo tốt, nhiều thịt và đạt tiêu chuẩn xuất bán. Thời gian nuôi vỗ béo thường kéo dài từ 4 đến 6 tháng. So với cách nuôi trâu truyền thống, nuôi trâu vỗ béo lấy thịt đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần. Bên cạnh đó, nhờ chế độ ăn uống tốt, nuôi nhốt trong chuồng nên trâu ít bị bệnh do ít bị tác động khi thời tiết thay đổi. Ngoài việc tận dụng được đất bỏ hoang để trồng cỏ làm thức ăn cho trâu, nguồn rơm rạ, các phụ phẩm từ cây trồng như mía, ngô, khoai, sắn, người nuôi chỉ cần kết hợp cho trâu ăn thêm một số loại thức ăn tinh nên tiết kiệm được chi phí chăn nuôi. Trung bình một con trâu được nuôi nhốt vỗ béo tại chuồng khoảng 5 đến 6 tháng thì cho xuất bán. Kỹ thuật nuôi trâu vỗ béo khá đơn giản, tùy điều kiện có thể nuôi bản chăn thả hoặc nhốt chuồng hoàn toàn. Tuy nhiên, để nuôi trâu vỗ béo đạt hiệu quả, cùng với lựa chọn con giống tốt thì việc đầu tư giống, chuồng trại, chăm sóc của người nuôi cũng rất quan trọng. Đối với con giống khung to khỏe, tuổi đời già thì thời gian nuôi ít, lãi cao hơn nhưng vốn đầu tư mua giống cũng lớn. Ngược lại, con giống nhỏ, tuổi đời ngắn, thời gian cho xuất chuồng chậm nên lãi ít hơn. Ở tỉnh ta, từ trước đến nay, người dân chủ yếu là nuôi bò theo hình thức thâm canh, vỗ béo mà hầu như chưa ai nuôi trâu theo hình thức này. Là một nông dân thực thụ, siêng năng, chăm chỉ, luôn tìm tòi, học hỏi, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Qua tìm hiểu trên Internet và bạn bè, đồng đội từ các tỉnh khác, đầu năm 2020, ông Hoàng Ngọc Ràng đã mạnh dạn đầu tư 500 triệu đồng để xây dựng chuồng trại, phát triển mô hình nuôi trâu thâm canh, vỗ béo. Mô hình nuôi trâu vỗ béo mà ông Ràng đang làm là nuôi nhốt hoàn toàn. Những con trâu to, gầy ổm được mua về, sau đó tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh, tẩy giun sán và cho ăn theo chế độ riêng. Trâu đưa vào nuôi vỗ béo đều là trâu đực, khi mới mua về phải nuôi riêng biệt ở một chuồng khác để theo dõi sức khỏe. Dịch bệnh trong vòng 7 đến 10 ngày. Với hai dãy chuồng diện tích khoảng 150m², một kho chứa thức ăn được xây dựng kiên cố, mỗi đợt ông Ràng nuôi từ 20 đến 30 con trâu. Mỗi con trâu nuôi theo hình thức này tầm 3 tháng là có thể xuất bán với giá từ 40 đến 60 triệu đồng, cho lại bình quân hơn 5 triệu đồng một con. Để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn trâu, ông trồng một mẩu cỏ voi, dự trữ 10 tấn rơm khô. Đặc biệt, để cho trâu phát triển nhanh, ông Ràng liên hệ với các nhà máy bia để mua bã bia với giá 1 triệu đồng một tấn về cho trâu ăn. Những con trâu mới mua về, ban đầu không chịu ăn bã bia, nhưng sau 3 đến 4 ngày không cho bất kỳ ăn thức ăn nào, nên buộc chúng phải ăn và quen dần. Trâu nuôi theo hình thức này mỗi ngày cho ăn 2 lần với khoảng 50kg thức ăn hỗn hợp, cỏ, rơm, bã bia, trong đó bã bia 25kg. Ngoài chế độ thức ăn, chuồng trại luôn được vệ sinh hết sức sạch sẽ. Chất thải từ trâu thải ra được dọn ngay, đưa ra khu vực riêng để làm phân chuồng, bón lại cho cỏ và các loài cây trồng khác. Chuồng được xây dựng thoáng mát về mùa hè và ấm về mùa đông. Đặc biệt, chuồng được lắp đặt hệ thống tưới phun sương để trâu tắm trong những ngày nắng nóng. Bên cạnh đó, ông Ràng cũng lắp thêm hệ thống âm thanh để mở nhạc hàng ngày cho trâu nghe như hình thức nuôi bò Kobe của Nhật Bản. Với cách làm của mình, mô hình nuôi trâu vỗ béo của ông Hoàng Ngọc Ràng được nhiều người đến tìm hiểu, học tập. Ông Ràng cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm để mọi người cùng nhân rộng. Với nhiều thế mạnh về phát triển nông nghiệp như Quảng Trị, cách nuôi này sẽ mở ra hướng đi mới cho ngành chăn nuôi ở địa phương.
Mục hỏi đáp các chính sách mới.
Câu hỏi: đối tượng hỗ trợ của dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 gồm những đối tượng nào? Giải đáp: đối tượng hỗ trợ của dự án 2, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bao gồm người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật không có sinh kế ổn định trên phạm vi cả nước, người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Hộ gia đình, tổ, nhóm hợp tác xã, doanh nghiệp và tổ chức cá nhân, cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm nghiên cứu, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, cơ sở sản xuất, kinh doanh khác, xây dựng, nhân rộng, phát triển mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế, thu nhập và chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật, mô hình giảm nghèo cho người nghèo. Ưu tiên hỗ trợ các mô hình, dự án giảm nghèo triển khai trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Mô hình, dự án giảm nghèo, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do người khuyết tật, dân tộc thiểu số, phụ nữ, học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chủ trì thực hiện. Tạo điều kiện để người yếu thế, dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn được tham gia thực hiện mô hình, dự án giảm nghèo. Câu hỏi: nội dung hỗ trợ của dự án 2, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 gồm những nội dung gì? Giải đáp: nội dung hỗ trợ của dự án 2, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bao gồm xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, nguyên liệu sản xuất, vật tư, công cụ, máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất và điều kiện cơ sở vật chất, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cộng đồng với hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan và các nội dung khác theo quy định của pháp luật, mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng an ninh, tổ chức các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục tập quán, nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với mục tiêu của chương trình và quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.